Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Pio thứ 10, giáo hoàng mà giáo hội kính nhớ hôm nay, vốn là người con thứ 10 trong một gia đình người Ý nghèo nàn. Ngài lên ngôi giáo hoàng khi 68 tuổi, lấy thánh hiệu là Pio thứ 10. Ngài là một trong những giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ 20. Luôn nhớ đến gốc gác nghèo khổ của mình, nên Ngài thường nói: "Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn." Khi còn sống, Ngài mong ước xây dựng lần hạt măng côi như một bức tường thành ngăn chặn sự xâm lấn của những cuộc tấn công nguy hiểm và chống lại những mưu mô xảo quyệt của ma quỷ nhằm mục đích phá hoại sự thiêng liêng đời sống gia đình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mong ước sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn của Thánh Pio thứ 10 thật hợp với tin mừng hôm nay. Bài tin mừng hôm nay là cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với một thanh niên giàu có. Anh là một người có thiện chí khi đến gặp Đức Giêsu để hỏi về chuyện phải làm gì để có sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, và đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có nhiều của cải, anh ta không hề biết được, sở hữu của cải chỉ là một cái gông nô lệ lớn của thế gian và ma quỷ đặt vào cổ anh ta. Chỉ khi nào con người biết buông bỏ của cải và mọi sự gian chiếu trần gian, con người mới có tự do thật sự. Yêu của cải, yêu những sự thế gian là gian chiếu tình thụ tạo, thế nên sẽ xa cách Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta về nước trời, ở đây không những mang nghĩa đen, tức là dạy chúng ta chấp nhận đời sống khó nghèo để tránh tội tôn thờ ngẫu tượng là ham mê của cải trần thế, mà còn phải tránh tội hoang phí mất nhiều thời gian, công sức tâm linh nỗ lực tình cảm, đầu tư cho những thứ phù vân sẽ chóng qua đi, cuối cùng làm hại đến linh hồn. Lời Chúa còn phải được hiểu rộng, không chỉ là của cải trần gian vật chất, mà cả của cải tinh thần nữa, như danh tiếng, địa vị, quyền lợi, quyền lực, uy thế, danh dự, kiến thức, tình cảm. Xem đó là gia sản tinh thần làm thỏa mãn lòng mình, phải cố giữ lấy, để rồi có thể bán rẻ cả linh hồn. Có những cõi lòng đam mê nhiều thứ của cải tinh thần, mà đeo đuổi bất chấp lời lực, tội lỗi, bằng mọi giá phải chiếm hữu được mới thôi. Lòng người cho điều gì là kho tàng, là quý giá, sẽ gắn bó với nó, mà dễ dàng quên đi những bổn phận cao quý hơn trong đức tin làm con Chúa. Đó là, anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Chúng ta phải thật tỉnh thức trước sự đời giao bởi, tỉnh thức để đón nhận chương trình của Chúa, đón nhận ý Chúa. Tài sản thế gian của chị là một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng sau mấy năm dành dụm để phòng thân khi đau bệnh. Một hôm, có một người bạn trong huynh đoàn Đa Minh, gia đình túng thiếu, không tiền để chữa bệnh cho bé con bị đau nặng, đã chạy đến chị, nỉ non vay mượn sau khi đã đến nhiều nơi mà vẫn bị chối từ. Sau một ngày đắn đo suy nghĩ, chị tình cờ mở ra trang tin mừng lời Chúa hôm nay. Chị liền chạy đi lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút hết tiền về. Chị mau mắn trao tặng 40 triệu đồng cho cháu bé đi bệnh viện. Chị giữ lại 10 triệu để dành tiền túi cho bản thân khi cần thiết phải sử dụng. Thật lòng, chị cũng thấy rất tiếc đồng tiền của mình làm ra sau bao ngày tháng bằng chính sức lao động cần cù của mình. Nhưng chị suy nghĩ rằng mình nhiều tội lỗi, khiếm khuyết, sai quấy trong đời thường, nên cố gắng sống bác ái để cầu xin lòng Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm, cho hồn mình luôn được bình an. Như Chúa Giêsu đã nói, kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Kho tàng của anh em là vật chất, tiền tài, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tham sân si. Kho tàng của anh em là xác thịt, thì lòng anh em sẽ chứa đựng nhục dục. Kho tàng của anh em là quyền bính, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tranh giành và hận thù. Kho tàng của anh em là hưởng thụ, thì lòng anh em sẽ chứa đựng gian tà. Và ngược lại, kho tàng của anh em là bác ái, thì lòng anh em sẽ chứa đựng yêu thương. Kho tàng của anh em là chia sẻ, thì lòng anh em sẽ chứa đựng hiến dâng. Kho tàng của anh em là sự hiệp nhất, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tha thứ. Kho tàng của anh em là Thiên Chúa, thì lòng anh em yêu mến Thiên Chúa và thương yêu mọi người như chính mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, người nào xem của cải vật chất như một tiện nghi cần thiết cho riêng bản thân mình, thì của cải đó sẽ trở thành sợi dây xích trói buộc họ đến nghẹt thở. Ngược lại, người nào xem của cải như một phương tiện để giúp đỡ người khác, thì của cải đó trở thành triều thiên nâng cuộc đời họ lên nước trời. Mỗi người chúng ta hãy suy gẫm về mình, liệu tôi có dám từ bỏ, hy sinh thời gian, công việc đến với Chúa bằng những giờ cầu nguyện, giờ kinh phụng vụ hay thánh lễ hàng ngày bằng tấm lòng tin yêu và kính mến Thiên Chúa hay không? Như lời Thánh Bio thứ 10 nói, những ai khát khao chịu đau khổ, chia sẻ bệnh tật với Chúa, họ cũng trở thành kho tàng công nghiệp của Hội Thánh. Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức làm giàu kho tàng nước trời qua những hy sinh, vất vả, đau khổ, từ vật chất đến tinh thần, để hiệp cùng của lời Chúa Giêsu Kitô trên thập giá mà dâng lên Chúa Cha, làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Amen.